Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, phụng vụ của Hội Thánh thứ bảy Chủ nhật mùa Phục sinh đưa chúng ta về cái thời khắc được coi là chênh vênh, được gọi là châm chênh của các môn đệ Chúa Giêsu. Bởi vì vào lúc này Đức Giêsu đã rời bỏ các môn đệ để lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, trong khi Chúa Thánh Thần lại chưa hiện xuống. Các tông đồ cũng như các môn đệ vâng lời Thầy Chí Thánh, họ hội lại với nhau. Như bài sách Công Vụ Tông Đồ kể, họ đi từ núi Kê Ô Liu trở về Jerusalem và lên lầu cao. Ở đó họ đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện. Họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện để chờ đợi điều mà Chúa Cha hứa. Chúng ta hiểu đó là Chúa Thánh Thần. Trong cái khoảnh khắc ấy, trong cái khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian khoảng 10 ngày ấy, là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt đối với các tông đồ và những môn đệ đầu tiên. Bởi vì đương nhiên họ đồng tâm nhất trí, đương nhiên họ chuyên cần cầu nguyện. Nhưng mà trong khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian rất đặc biệt, bởi vì họ sẽ trò chuyện với nhau. Chắc chắn nội dung trò chuyện của họ không phải là giá cả. Chắc chắn nội dung trò chuyện câu họ của họ không phải là những câu chuyện chính trị thời sự, mà nội dung trò chuyện của họ là những câu chuyện về Chúa Giêsu. Mỗi một người trong họ đã có những kỷ niệm về Thầy. Mỗi một người trong họ đã có những kinh nghiệm về Thầy. Họ đã có 3 năm sống với Thầy, đầy ắp những kỷ niệm, đầy ắp những dấu ấn, và họ trao đổi với nhau. Họ trao đổi những với nhau câu chuyện về Thầy, những kỷ niệm họ có về Thầy, những suy nghĩ họ nghĩ và họ xác tín về Thầy. Người này trao đổi với người kia, và tất cả quay xung quanh Đức Mẹ Maria. Bởi vì nếu các tông đồ mới chỉ sống được với Thầy 3 năm thì Mẹ Maria lại là người sống với Chúa Giêsu 33 năm. Những câu chuyện về thời thơ ấu, những câu chuyện về việc sinh nở ngôi lời nhập thể, những câu chuyện những năm tháng dài ở nhà Nazareth cùng với 3 năm tuy mẹ không thuộc vào nhóm những người cùng đi với Chúa Giêsu từ làng này qua làng khác, nhưng mẹ Maria chắc chắn không bao giờ rời con trong tâm tình hiệp thông. Và những câu chuyện ấy đã làm dày thêm những kinh nghiệm của các tông đồ về Thầy Chí Thánh và trở nên sâu xa hơn. Để rồi với ngày lễ ngũ tuần mới, Chúa Thánh Thần sẽ đến trên họ, làm cho họ trở thành những con người mới, mở bung cửa ra để làm chứng cho Đấng Phục sinh. Nếu như Phêrô ngày nào đã chối Thầy 3 lần trước một đầy tớ gái, thì giờ đây cũng con người ấy đã được Thánh Thần đổi mới để ông có thể can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt Hội đồng Do Thái, là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Do Thái lúc bấy giờ. Và do cho dù có phải chịu đánh đòn thì Phêrô lại cảm thấy hân hoan vui mừng bởi vì được chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đã đến, Chúa Thánh Thần đã làm cho 12 người ấy trở thành những tông đồ nhiệt thành và đi khắp thế giới, đi và đi ra, để rồi 12 người ấy đã làm thay đổi thế giới này. Thưa quý ông bà và anh chị em, cộng đoàn của chúng ta hôm nay đang hội tụ nơi nhà thờ này cũng có cái tâm tình ấy. Chúng ta cũng đồng tâm nhất trí, chúng ta cũng chuyên cần cầu nguyện để lãnh nhận hồng ân của Chúa Thánh Thần. Bởi vì trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho chúng ta phải lên đường, Nhưng chúng ta lên đường thế nào được nếu không có Chúa Thánh Thần? Chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở thành chứng nhân cho người, chúng ta sẽ loan báo tin mừng cho anh chị em, chúng ta sẽ làm cho họ trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thế nào nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần? Chính vì thế Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận ngày chúng ta chịu phép rửa tội, chúng ta đã nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong ngày chúng ta lãnh bí tích thêm sức, thì ơn của Chúa Thánh Thần xin nảy xin người tác động lại canh tân đời sống chúng ta, biến đổi chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó. Và khi chúng ta thực hiện sứ mạng Chúa Giêsu trao phó là lúc chúng ta đang tôn vinh Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng con đã tôn vinh Cha khi chu toàn nhiệm vụ mà Cha trao phó nơi trần gian. Khi chúng ta thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu truyền chính là lúc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Và khi thực hành sứ mạng tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối phó và đón nhận những thử thách, những bách hại, những đau khổ. Lịch sử 2000 năm của Hội Thánh cho chúng ta thấy sự thật ấy. Cho dù là vào thời nào, cho dù là ở trong một chế độ chính trị xã hội nào, thì các môn đệ của Chúa cũng luôn luôn bị chống đối, luôn luôn bị bắt bớ và đôi khi cả giết chết. Nhưng như lời Phêrô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, nếu anh em được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu thì anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để vinh quang của người được tỏ hiện. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô thì anh em là người có phúc. Phêrô cũng cẩn thận nói với chúng ta rằng đừng bị đau khổ, đừng bị sỉ nhục vì trộm cắp, giết người hay làm những điều ác. Nhưng nếu bị sỉ nhục, nếu bị đòn vọt, nếu bị đau khổ vì danh Chúa Giêsu, nếu bị sỉ nhục vì là người tín hữu thì anh em hãy vui mừng, anh em hãy can đảm, bởi vì đó chính là điều có phúc cho anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nhận ra được sứ điệp của lời Chúa Chủ nhật thứ bảy mục phục sinh hôm nay gửi đến mỗi người chúng ta. Chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong Pháp Thánh Tẩy. Chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong bí tích thêm sức. Và chúng ta đã được lệnh truyền của Chúa lên đường để làm chứng. Chúng ta có sẵn sàng với sứ mạng ấy không? Chúng ta có nhận ra nhiệm vụ của mình không và có sẵn sàng với nhiệm vụ đó không? Và khi thi hành nhiệm vụ ấy là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời khi thi hành nhiệm vụ ấy, những khó khăn thách thức và cả những đau khổ sỉ nhục đang chờ đợi chúng ta. Mặc dù vậy thì chúng ta cần phải ý thức được nhiệm vụ của mình là chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Nhiệm vụ của mình là làm cho anh chị em trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Và khi thi hành nhiệm vụ ấy, chúng ta sẵn sàng đón nhận những đau khổ thử thách sẽ đến, nhưng chúng ta ý thức được rằng đó là vì tôn vinh Thiên Chúa và thật sự là có phúc cho chúng ta. Và chỉ khi chúng ta làm gì cho Chúa, chỉ khi chúng ta làm gì để chứng tỏ rằng chúng ta đã thực thi lời dạy của Đức Giêsu trước khi về trời, thì lúc bấy giờ chúng ta mới thật sự tôn vinh Thiên Chúa. Và nếu chúng ta tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu mến và được Chúa tôn vinh khi cho chúng ta được tham dự vào vinh quang với người trong nước trời mai sau. Amen.